Từ vựng tiếng Việt. Tác giả: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Đức, tiến sĩ Nguyễn Hữu Chương. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Nhiều người đọc. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Dẫn luận. Một La Mã, từ và từ vựng. 1.1. Từ, đơn vị cơ bản của ngôn ngữ. Ngày nay, khi nói từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ, có lẽ dù là một người bình thường hay nhà chuyên môn đứng trên quan điểm học thuật nào, cũng đều không phản đối. Đó là đơn vị tồn tại khách quan trong ngôn ngữ, nhưng nhận thức được nó thì hoàn toàn không đơn giản. Chẳng hạn, đối với người Việt, nhà, cửa, xinh, đẹp, ăn, ở và tuy, thì qua kinh nghiệm ngôn ngữ của mình, chắc không ai phủ nhận rằng đó là những đơn vị hình như là cơ bản của tiếng Việt. Nhưng xe đạp, nhà cửa, xinh đẹp là gì? Thì câu trả lời đã trở nên phức tạp. Và hơn thế nữa, nếu phải giải đáp thật hiển minh đặc điểm ngôn ngữ học của những đơn vị kiểu như lạnh lùng, bâng khuâng, bù nhìn, đại diện, thì dù là nhà chuyên môn, vấn đề sẽ rắc rối hơn. Đó không chỉ là tình hình của tiếng Việt, mặc dù vấn đề này trong tiếng Việt đang là vấn đề thời sự. Đừng tưởng không có cách nhìn khác đối với những đơn vị trong tiếng Pháp mà trước nay nhiều người vẫn quen gọi là từ, như je, tôi, tu, anh, in, nó, giống đực, en, nó, giống cái, nu, chúng tôi, vu, các anh. Nếu chỉ đối chiếu je donne, tôi cho, với je commence, tôi bắt đầu, nous donnons, chúng tôi cho, với nous commençons, chúng tôi bắt đầu, thì quả je, nous, tu, vous là từ. Nhưng tại sao không một người Pháp nào nói nous donne và je commençons? Điều ấy đặt vấn đề, vậy je, tu, vous, nous là gì? Là từ hay không phải từ? Còn trong tiếng Anh, drink, drank, drunk, uống, những hình thái chỉ thời khác nhau là một từ hay là ba từ? Và trong tiếng Nga, Solovka, người số ít, và Yukori, người số nhiều, là hai từ hay một từ? Ferdinand de Saussure, sinh 1857, mất 1913, một nhà ngôn ngữ học kiệt xuất người Thụy Sĩ, người được coi là đã làm cuộc cách mạng lần thứ nhất trong ngôn ngữ học, có nói trong bài giảng của mình. Từ mặc dù khó định nghĩa, vẫn là một đơn vị trung tâm trong cơ của ngôn ngữ. Ngôn ngữ học trước thế kỷ 20 đề cập không ít đến từ. Nó nghiên cứu khá nhiều khía cạnh về từ. Nhưng từ là gì? Một cách nghiêm ngặt, vẫn chưa có lời giải đáp nào thỏa đáng. Là một nhà lý thuyết, Ferdinand de Saussure muốn nói đến một định nghĩa về cái từ phổ quát. Song ngay chỉ trong một ngôn ngữ, muốn có một định nghĩa thật tường minh về từ cũng không phải dễ dàng. Trong bối cảnh đó, có thể thấy lời phát biểu của Ferdinand de Saussure gồm ít nhất ba ý đáng quan tâm. Từ là đơn vị tồn tại hiển nhiên đối với người bản ngữ. Từ là đơn vị trung tâm của một hệ thống ngôn ngữ. Việc nhận diện từ hết sức khó khăn. Rõ ràng, đối với người Việt, những đơn vị như nhà, đi, đẹp và tồn tại hết sức hiển nhiên, và dù nhìn từ góc độ nào thì cũng có thể gọi đó là từ. Cũng như vậy, những đơn vị như dom, nhà, stone, cái bàn, milie, dễ thương, krasivi, đẹp trong tiếng Nga, la table, cái bàn, le livre, quyển sách trong tiếng Pháp, a book, quyển sách, a ship, chiếc tàu thủy trong tiếng Anh là những đơn vị tồn tại hiển nhiên trong cảm thức của người bản ngữ Nga, Pháp, Anh, dù đó là trừu tượng hay từ hình. Đồng thời, việc từ có khả năng đảm nhiệm nhiều chức năng, khi là từ như fire, lửa, khi là một hình vị, từ tố như trong fireplace, bếp lò, khi là thành phần của từ tố như trong a big fire, một đám cháy lớn, và khi là một đơn vị vị ngữ tính như fire, cháy, khiến cho nó có địa vị trung tâm của hệ thống ngôn ngữ. Đó là còn chưa kể kết cấu nội tại của từ, nhất là từ trong các ngôn ngữ biến hình, khuất chiết, bao gồm đến ba kết cấu giao nhau, nhưng ít khi trùng nhau: kết cấu âm vị, kết cấu hình thái và kết cấu ngữ nghĩa. Kết cấu ngữ nghĩa của một từ là một kết cấu hết sức phức tạp. Từ là một trong những loại đơn vị có hai mặt, mặt hình thức và mặt ý nghĩa. Vì vậy, khi nói sự khác nhau giữa các từ của những ngôn ngữ khác nhau, không chỉ nói đến mặt hình thức mà còn nói đến mặt nội dung, tức mặt ngữ nghĩa, vì hai mặt này quan hệ biện chứng với nhau. Sự khác nhau về tổ chức hình thức đồng thời là sự khác nhau về tổ chức ngữ nghĩa. Rõ ràng, tổ chức ngữ nghĩa của từ kniga, quyển sách trong tiếng Nga chẳng hạn, không thể đồng nhất với tổ chức ngữ nghĩa của từ sách trong tiếng Việt. Nghĩa của một từ là một phức thể bao gồm nghĩa ngữ pháp, nghĩa từ vựng. Đặc điểm cấu trúc và chức năng của từ như vậy khiến cho việc nhận diện từ hết sức khó khăn. Mặt khác, mỗi ngôn ngữ thuộc vào những loại hình hay những tiểu loại hình khác nhau. Điều đó càng làm cho việc nhận diện từ, định nghĩa từ có tính phổ quát, khó có thể trở thành hiện thực được. Chính trong tình hình đó mà viện sĩ N.L.V. Sherpa nhận xét: thực ra, từ là gì? Tôi nghĩ rằng nó sẽ khác nhau trong các ngôn ngữ khác nhau, từ đó rút ra khái niệm từ nói chung không tồn tại. Dẫn theo Nguyễn Văn Tu. Nhận xét của viện sĩ Sherpa là khá xác đáng. Đó là lời giải thích cho việc có đến hàng trăm định nghĩa về từ trong ngôn ngữ học trước nay. Mỗi một định nghĩa như vậy phản ảnh một hoặc một vài bình diện nào đó của từ. Chẳng hạn, trong công trình Ngôn ngữ học lịch sử và ngôn ngữ học đại cương, A. Maye định nghĩa về từ như sau: từ là kết quả của sự kết nạp một ý nghĩa nhất định với một tổ hợp các âm tố nhất định, có thể có một công dụng ngữ pháp nhất định. Định nghĩa này được một môn đồ của trường phái ngôn ngữ học ngữ vị luận Claude Semantique là Togepi cho là công thức nổi tiếng của A. Maye. Tuy vậy, định nghĩa này không đủ sức vạch một ranh giới đủ rõ giữa từ với hình vị, giữa từ với từ tố. Bởi vì hình vị và cụm từ hầu hết cũng có những đặc điểm như Maye phát biểu về từ. Đồng thời với định nghĩa này thì sẽ giải thích như thế nào những biến hóa ngữ âm không thể giải thích được do có sự chuyển đổi hình thái học, chẳng hạn trong tiếng Nga. Seloveka thành Ilkazi, Rieg thành Sechot, Ichot thành Luce, Karoses thành Ilce. Vì vậy, định nghĩa của Maye không có đủ hiệu lực để làm cơ sở cho việc nghiên cứu từ. Nhưng dù sao thì phát biểu của ông cũng cho chúng ta thấy đơn vị gọi là từ rất không đơn giản. Trong bản thân nó có ít nhất ba bình diện cơ bản khác nhau cấu thành. Bên cạnh định nghĩa của Maye còn có những định nghĩa của những nhà ngôn ngữ học khác, song như Sherpa và Martinet đã nhận xét, với những tiêu chí như vậy khó lòng mà xây dựng được một định nghĩa về từ có tính phổ quát được. Nhìn chung, càng về sau càng có khá nhiều cách hiểu khác nhau. Những cách hiểu ấy có một số đáng kể ảnh hưởng cái định nghĩa có tính chất thủ thuật của Bloomfield. Theo Bloomfield, từ là hình thái tự do nhỏ nhất. Mà hình thái tự do là bất kỳ hình thái nào có thể xuất hiện với tính cách một phát ngôn, khác với hình thái ràng buộc vốn không thể nói riêng một mình. Về mặt thủ thuật nghiên cứu, Hình như Bloomfield muốn khái quát hóa nhận định của mình, còn trên bình diện lý thuyết, định nghĩa này vấp phải những nhược điểm rất cơ bản. Với định nghĩa này, ranh giới giữa hình vị với từ, từ với câu đã trở nên mơ hồ, dẫn đến lẫn lộn những cấp hệ ngôn ngữ vốn rất khác nhau. Đồng thời, đặc tính tự do hay ràng buộc thực chất không nói lên được gì cái đặc điểm cấu trúc chức năng của từ. Những nhược điểm của các định nghĩa về từ vốn là do đối tượng nghiên cứu khá phức tạp, khá đa diện, khó có thể có một cái nhìn bao quát được. Đúng như sự tổng kết của nhà ngữ học Xô Viết S. E. Zakontov, các nhà nghiên cứu khác nhau đã dùng thuật ngữ từ để gọi những hiện tượng khác nhau nhưng có quan hệ lẫn nhau. Ít nhất có 5 quan điểm khác nhau về cái được gọi là từ. A nhỏ, từ chính tả. Từ chính tả là khoảng cách giữa hai chỗ trống trên chữ viết. Từ được định nghĩa như vậy trong những công trình dịch máy. Định nghĩa này có liên quan đến nguyên tắc viết liền hay viết rời những kết cấu nào đó trong chính tả. Nguyên tắc chính tả không phải bao giờ cũng phản ánh đúng những hiện tượng tồn tại khách quan trong ngôn ngữ, cũng như trong cảm thức của người bản ngữ. Đồng thời có những ngôn ngữ mà trên chữ viết không có những khoảng trống giữa các từ thì không có từ chính tả như chữ viết Thái Lan. B nhỏ, từ từ điển học. Từ từ điển học là căn cứ vào đặc điểm ý nghĩa của nó phải xếp riêng trong từ điển. Tiêu chuẩn tính đặc ngữ do A. E. Smirnitsky đưa ra chính là đặc trưng của từ từ điển học. Như vậy, từ từ điển học không nhất thiết trùng với chính tả. Ngược lại, có nhiều trường hợp từ chính tả chỉ tồn tại với tư cách là bổn phận của từ từ điển học. C nhỏ, từ ngữ âm. Từ ngữ âm là nhóm các hình vị được thống nhất bởi hiện tượng ngữ âm nào đó. Từ ngữ âm trong mỗi ngôn ngữ có những đặc trưng riêng của mình như trọng âm, sự hài hòa nguyên âm, sự biến đổi của những âm tố nào có trong phạm vi một từ. Xuất phát từ những đặc điểm như vậy, từ ngữ âm là cái mơ hồ nhất trong tất cả những hiện tượng được gọi là từ. Bởi vì mỗi ngôn ngữ có những đặc điểm ngữ âm, ngữ pháp khác nhau. D nhỏ, từ biến tố. Từ biến tố là một phức thể luôn luôn gồm hai phần. Một phần có ý nghĩa đối tượng, thân từ, phần kia, biến cố, biểu thị những quan hệ cú pháp của từ đó với những từ khác trong câu. Như vậy, những ngôn ngữ như tiếng Việt, tiếng Hán không thể có từ biến tố. E nhỏ, từ hoàn chỉnh. Từ hoàn chỉnh là nhóm các hình vị không thể tách hoặc hoán vị các hình vị đó, mà lại không làm thay đổi nghĩa của chúng hoặc không vi phạm mối liên hệ của chúng. Các cách hiểu trên đây về từ đều đúng, song nếu xét ở bình diện phổ quát của từ thì những định nghĩa này còn phiến diện. Tuy nhiên, bên cạnh những nhận thức như trên không phải không có những nhận thức khác về từ mà hầu như ít có nhà ngữ học nào phản bác như từ là đơn vị có nghĩa nhỏ nhất, có thể quan hệ cú pháp với các đơn vị khác trong câu nói. Hoặc một cách khác, từ là đơn vị hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, có khả năng sử dụng độc lập về cú pháp. Nhận thức này còn có thể thấy ở dạng ít nhiều tương tự trong những công trình của một số nhà ngữ học nổi tiếng như H. Swift 1900, E. A. Baudouin de Courtenay 1917, E. Sapir 1921, R. Jacobson, Sen Ullman 1951. 1.2. Từ vựng. Toàn bộ các từ và các tổ hợp từ cố định là từ vựng hay vốn từ của ngôn ngữ. So với những hệ thống khác của ngôn ngữ như hệ thống âm vị, hệ thống ngữ pháp, thì từ vựng là một hệ thống hết sức phức tạp. Chỉ riêng về mặt số lượng đơn vị, từ vựng của mỗi ngôn ngữ có khả năng có đến hàng vạn, hàng chục vạn đơn vị. Tất cả các đơn vị này nằm trong những mối quan hệ quy định lẫn nhau về mặt giá trị, lập thành cấu trúc của hệ thống. Vì từ vựng bao gồm một số lượng đơn vị quá lớn, đồng thời có khả năng sản sinh và tiếp nhận các đơn vị mới về mặt lý thuyết là vô tận, nên trong hệ thống từ vựng bao gồm nhiều nhóm. lớp từ vựng khác nhau hay những tiểu hệ thống khác nhau. Mỗi tiểu hệ thống như vậy, các đơn vị thống nhất với nhau trên cơ sở một hay một vài giá trị ngôn ngữ học nào đó. Các nhóm đồng nghĩa, trái nghĩa, trường nghĩa, hàm nghĩa là những tiểu hệ thống trong hệ thống từ vựng. Đó là thuộc tính nội tại của hệ thống từ vựng. Thuộc tính ấy thể hiện khá rõ qua các hoạt động tâm lý ngôn ngữ của con người. Nói khác đi, đó là những thuộc tính làm nên bản thể của từ vựng. Thuộc tính bản thể của hệ thống từ vựng phức tạp như vậy, nên có lúc có những hoài nghi về sự tồn tại của hệ thống từ vựng, về sự tồn tại của bậc từ vựng như một hệ thống. Người ta coi từ vựng như một bậc tiền cấu trúc, một bậc phụ của sự phân tích ngữ pháp. Những nhận thức như vậy đã dần dần không còn vị trí trong ngôn ngữ học, đặc biệt là trong từ vựng học. Trình độ ngôn ngữ học nói chung, từ vựng học nói riêng ngày càng phát triển, ngày càng tiếp cận những đặc tính của bản thể từ vựng đã có đầy đủ cứ liệu khách quan chứng minh rằng từ vựng là một hệ thống. Các yếu tố từ vựng có quan hệ quy định lẫn nhau trên các mặt ngôn ngữ học liên quan, kiến tạo nên cấu trúc của hệ thống từ vựng. Bên cạnh những đặc tính tổ chức nội tại ấy của hệ thống từ vựng còn được coi là những sự kiện có tính lịch sử, là kho lưu trữ của nhiều sự kiện văn hóa, xã hội của mỗi dân tộc. Mối tương quan giữa sự phát triển xã hội với sự phát triển từ vựng là khách quan và hiển nhiên. Tất cả những phương diện đã nêu một cách hết sức khái quát ở trên được coi như là những thuộc tính bản thể của hệ thống từ vựng. Điều đó có tính quyết định đến phương pháp nghiên cứu từ vựng. Hai La Mã, từ vựng học, mối quan hệ giữa từ vựng học với các chuyên ngành ngôn ngữ học khác. 2.1 Từ vựng học. Có thể nói một cách ngắn gọn, từ vựng học là một bộ môn của ngôn ngữ học lấy hệ thống từ vựng làm đối tượng nghiên cứu. Thực chất của việc nghiên cứu từ vựng là nghiên cứu mặt ngữ nghĩa của các đơn vị từ vựng và các quan hệ ngữ nghĩa của các đơn vị từ vựng. Chính các quan hệ này kiến tạo nên các thuộc tính của hệ thống từ vựng. Đó là nhiệm vụ chủ yếu. Vì vậy, nếu gọi tên một cách nghiêm ngặt và đầy đủ đối với chuyên ngành này, thì đó là ngữ nghĩa học từ vựng. Tuy nhiên, thuật ngữ từ vựng học vốn là tên gọi đã quá quen thuộc, nên cũng không cần thiết phải sửa đổi hay điều chỉnh cho đúng với chức năng nghiên cứu của ngành. Bên cạnh nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu, từ vựng học còn nghiên cứu những mặt khác của hệ thống từ vựng nữa như nguồn gốc của các từ, chẳng hạn từ thuần, từ vay mượn, các lớp từ xét về mặt địa lý và xã hội như từ ngữ văn hóa, từ ngữ phương ngọn, lớp thuật ngữ, từ ngữ chuyên nghiệp, tiếng lóng, và nghiên cứu vai trò của từ ngữ trong giao tiếp, chẳng hạn lớp từ ngữ tích cực, lớp từ ngữ liên tục. Khi nghiên cứu từ vựng, có những phạm vi nào đó, vì tính chất quan trọng của nó, đôi khi được nâng lên thành đối tượng khoa học độc lập như từ nguyên học, định danh học, từ điển học. Trong từ vựng học, tùy theo nhiệm vụ trọng tâm và mục đích nghiên cứu của mình mà có thể được phân chia thành những ngành khác nhau. Mục đích nghiên cứu là nhằm phát hiện những quy luật, những đặc tính phổ quát của các hệ thống từ vựng, đồng thời xây dựng và xác định đủ rõ ràng, chính xác bộ máy các khái niệm công cụ để miêu tả từ vựng, thì đó là nhiệm vụ của ngành từ vựng học đại cương. Từ vựng học miêu tả xác định nhiệm vụ của mình là miêu tả từ vựng từng ngôn ngữ cụ thể ở những giai đoạn nhất định, thường là giai đoạn hiện đại. Việc nghiên cứu quá trình phát triển của từ vựng theo chiều dài thời gian là mục tiêu của ngành từ vựng học lịch sử. Mỗi chuyên ngành từ vựng học như vậy có nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu riêng, song có quan hệ bổ sung cho nhau. Ví như giữa từ vựng học miêu tả với từ vựng đại cương, vì chỉ có thể xác lập được những phổ niệm từ vựng học khi sự miêu tả các hệ thống từ vựng cụ thể, về nguyên tắc, đã tiến hành đầy đủ. Tương tự, những cứ liệu lịch sử của ngành từ vựng học lịch sử nhiều khi lại rất có giá trị đối với một mặt nào đó của sự miêu tả đồng đại của ngành từ vựng học miêu tả. 2.2 Mối liên hệ giữa từ vựng học với một số bộ môn ngôn ngữ học khác. Ngữ âm học nghiên cứu các bình diện âm thanh của từ, những dấu hiệu ngữ âm có thể có tác dụng trong việc phân giới từ, cấu tạo từ. Ngữ pháp học nghiên cứu đặc điểm của từ và hoạt động của từ về mặt ngữ pháp. Đặc điểm và hoạt động ngữ pháp của từ có thể là những dấu hiệu khách quan đối với việc nghiên cứu phân giới từ và đặc điểm ngữ nghĩa của nó. Phong cách học và từ vựng học có liên quan với nhau trong việc nghiên cứu các đặc điểm ngữ nghĩa của từ và việc sử dụng các từ trong lời nói. Tóm lại, cũng như những bộ môn ngôn ngữ học khác, từ vựng học với đối tượng nghiên cứu đặc thù của nó có đóng góp tích cực cho một số mặt hoạt động xã hội hiện nay của con người. Đồng thời, sự đóng góp của ngành từ vựng học đối với một số lĩnh vực kỹ thuật hiện nay là điều đã trở nên không còn xa lạ đối với đời sống của xã hội hiện đại của chúng ta.